Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 1 tháng 9, 2013. Tổng thống Mỹ Barack Obama tham khảo Quốc hội về chiến dịch oanh kích Syria. Blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải được trả tự do. Một quan chức cao cấp của Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Quốc vụ Khanh mới cho Tòa Thánh Vatican. Mỗi ngày một sự kiện, tấn công Syria, Pháp buộc phải chờ Hoa Kỳ. Mục phỏng vấn, can thiệp quân sự vào Syria, Barack Obama muốn có chính danh trước khi hành động. Nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama tham khảo Quốc hội về chiến dịch oanh kích Syria. Chiều ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ tuyên bố ông sẽ đưa vấn đề can thiệp quân sự vào Syria ra lưỡng viện quốc hội. Tổng thống Mỹ khẳng định là phải trừng phạt chế độ Damas vào ngày mai, tuần sau hay trong một tháng, nhưng ông giải thích là do vấn đề quan trọng nên không thể tiết kiệm một cuộc tranh luận tại quốc hội. Thông tín viên RFI Jean-Louis Pouquet từ Washington gửi về bài tường trình sau đây.
Tổng thống Barack Obama vừa chuyển sang Hạ viện Quốc hội một dự án luật, trong đó ông yêu cầu được quyền sử dụng vũ lực để răn đe, cắt đứt, ngăn chặn và làm suy giảm tiềm năng của những vụ tấn công hóa học trong tương lai. Mục tiêu đề ra rất giới hạn, nhưng vấn đề là liệu Quốc hội Mỹ có chấp thuận hay không. Các dân biểu Hoa Kỳ không phải ai cũng tin vào tính chính đáng của giải pháp can thiệp quân sự. Trong phe cánh tả cũng như trong phe hữu, đều có người chống đối vì nhiều lý do khác nhau. Kẻ thì do chủ hòa, người thì chủ trương nước Mỹ co cụm. Giữa hai thành phần này là những nghị sĩ thuộc khuynh hướng hoài nghi. Họ không quên chiến tranh Iraq và muốn rằng lần này các chứng cớ buộc tội Syria do chính phủ đưa ra phải chắc chắn 100%, không thể phủ nhận được. Cũng có những vị dân cử như thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã tuyên bố trước sẽ bỏ phiếu chống, vì theo các vị này, dự luật của hành pháp không giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn. Hai thượng nghị sĩ đòi phải có một chiến lược toàn diện, kết thúc xung đột võ trang, và Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Obama vẫn có những người ủng hộ trong cả hai bên, Dân Chủ và Cộng Hòa. Do vậy, ông có thể được đa số tại Thượng viện. Ngược lại, ở Hạ viện, không chắc là ông sẽ thắng, vì thái độ luôn chống đối của phong trào Tea Party. Tuy nhiên, một nhà phân tích thuộc Viện Brookings dự đoán là Tổng thống Mỹ sẽ thành công nhờ vào lá phiếu của Đảng Cộng Hòa, có tiếng là diều hâu hơn là Đảng Dân Chủ.
Jean-Louis Pouquet, Washington, RFI. Liên quan đến kết quả cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, theo giới chuyên gia, công việc này đòi hỏi từ 2 đến 3 tuần. Các thanh tra Liên Hiệp Quốc rời Syria ngày hôm qua và đã tới La Haye, Hà Lan. Giới chuyên gia bắt đầu tiến hành phân tích các mẫu phẩm lấy từ Syria để xác định xem đã xảy ra việc dùng vũ khí hóa học hay không trong vụ tấn công ngày 21 tháng 8 vào Ghouta, ngoại ô Damas, do quân nổi dậy kiểm soát. Phải mất từ 2 đến 3 tuần thì mới có kết quả phân tích. Việc Hoa Kỳ trì hoãn tấn công Syria càng làm tăng vai trò của Liên Hiệp Quốc. Từ New York, trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thông tín viên RFI Karim Lebour tường trình.
Il y a encore quelques jours, le travail des inspecteurs de l'ONU en Syrie paraissait bien inutile.
Chỉ cách đây vài ngày, công việc của các thanh tra Liên Hợp Quốc tại Syria bị coi là vô ích trong bối cảnh Hoa Kỳ gần như sắp sửa can thiệp quân sự vào nước này. Công việc điều tra giờ đây có thêm một chút thời gian. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, chỉ có Liên Hợp Quốc mới có thể chứng minh một cách khách quan và không thiên vị về việc có sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hay không. Thế nhưng, việc phân tích đòi hỏi thời gian. Các mẫu phẩm như mẫu máu, đất hoặc nước được chia làm hai và gửi tới các phòng phân tích khác nhau. Trong 2 hoặc 3 tuần tới thì mới có những kết luận đầu tiên. Thế nhưng đây là điều cần thiết để cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc trở nên khả tín. Khác với những thông tin do các cơ quan tình báo cung cấp, tất cả mọi người sẽ phải chấp nhận các kết luận của Liên Hợp Quốc. Bởi vì nhiều nước, nhất là Nga, vẫn luôn luôn nói là họ không tin một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã thực sự xảy ra ở khu vực Ghouta. Liên Hợp Quốc khẳng định là các thanh tra quốc tế sẽ còn quay trở lại Syria để điều tra về 13 vụ tố cáo sử dụng vũ khí hóa học trong vòng 5 tháng qua.
Karim Lebour, New York RFI.
Blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải được trả tự do. Ông Phan Thanh Hải đã được trả tự do vào sáng nay. Sự kiện này diễn ra sau khi chính quyền Việt Nam thông báo đặc xá cho trên 15.000 tù nhân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Lúc xưa Phan Thanh Hải là luật gia, nhưng năm 2008 đã bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ chối cấp chứng chỉ hành nghề vì đã tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. Ông là thành viên của câu lạc bộ Nhà báo tự do, viết blog với bức tranh Anh Ba Sài Gòn, đề cập đến nhiều vấn đề chính trị xã hội, trong đó có những vấn đề nhạy cảm như Biển Đông, bưu xích Tây Nguyên và các vụ tham nhũng. Ông bị bắt ngày 18 tháng 10 năm 2010 và bị kết án 4 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Luật Hình sự. Đến phiên xử phúc thẩm ngày 28 tháng 12 năm ngoái, ông được giảm án còn 3 năm. Trong phiên tòa này, hai blogger khác là Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, và Tạ Phong Tần bị y án 12 năm và 10 năm tù giam. Trao đổi với RFI Việt ngữ qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Liên, vợ ông Phan Thanh Hải, xác nhận ông đã được trả tự do vào sáng nay. Dạ, thân chào chị Liên, chị biết tin anh Hải được tự do như thế nào?
Lúc 9 giờ sáng nay, bên bà nội gọi cho, tại vì anh gọi về bên nhà mẹ anh. Anh không có nhớ điện thoại của em nữa. Anh ra thì anh gọi điện về cho mẹ anh, thì mẹ gọi cho em. Họ trả về bên Thủ Đức, tại vì hậu khẩu của anh ở trên đó, ở trên Thủ Đức ấy. Bây giờ em ở trên quận Bình Thạnh, tại vì hai đứa nhỏ nó học ở trên quận Bình Thạnh, nên là em ở trên này cho nó gần đó. Nói chung thì còn 1 tháng 18 ngày nữa, thì là đúng 3 năm. Nhưng mà hôm nay thì được về trước hơn 1 tháng đó. Nói chung bất ngờ thì cũng đúng, nhưng mà em cũng cầu mong cho về sớm ngày nào thì tốt. Bởi vì có một mình em 3 đứa nhỏ em cực quá. Không có anh một mình em, trời ơi, cực lắm, thì biết là 3 đứa con đấy. Nói chung là chúng chưa gặp, chưa kịp nói gì đâu, bởi vì về cái đón về bên nhà bà nội á, xong rồi bên đó hôm nay có dỗ, thế là đón đi ăn luôn, xong rồi về thì đánh đi làm lại cái răng anh, thành em cũng chưa có hỏi chuyện gì hết cả. Nói chung là thấy bình thường, trở về thì là mừng lắm rồi. Thì đương nhiên là 3 năm rồi, già đi nhiều rồi, thì cũng khác.
Dạ, xin rất cảm ơn chị Nguyễn Thị Liên.
Vừa rồi là bà Nguyễn Thị Liên và ông Phan Thanh Hải trả lời phỏng vấn của Thụy My. Còn tại Trung Quốc, một quan chức cao cấp bị điều tra về tội tham nhũng. Báo chí chính thức của nước này ngày hôm nay loan tin ông Tưởng Khiết Mẫn, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản của nhà nước đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, từ ngữ thường được chính quyền sử dụng để chỉ tội tham nhũng.
Ông Tưởng Khiết Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản của Nhà nước, một cơ quan ngang bộ, phụ trách khoảng 100 tập đoàn quốc doanh lớn. Bản tin ngắn gọn của Tân Hoa Xã nói rằng, tin này được đưa ra từ Ủy ban Trung ương Kiểm tra Kỷ luật Đảng, tức cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ điều tra này được tiến hành tiếp theo một loạt các vụ khởi tố các quan chức tham nhũng khác và phiên tòa xử cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, chủ tịch Tập Cận Bình chính thức nhậm chức từ tháng 3 năm ngoái, đã hứa hẹn sẽ đánh mạnh tham nhũng từ ruồi cho đến cọp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của RFI Stéphane Lagarde tường trình.
Đó là quan chức cao cấp thứ tư của ngành công nghiệp dầu hỏa bị điều tra chỉ trong vòng một tuần lễ qua. Lần này thì được nâng lên một bậc. Tưởng Khiết Mẫn không chỉ là chủ tịch tập đoàn dầu hỏa quốc gia CNPC, nhưng chủ yếu ông ta là giám đốc đầu tiên của cơ quan quản lý tài sản công, một chức vụ hàm bộ trưởng lại bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bốn lãnh đạo khác của tập đoàn dầu hỏa Trung Quốc hiện đang được các nhà điều tra thẩm vấn, trong đó có 3 phó giám đốc PetroChina và CNPC, một ngành công nghiệp nổi tiếng là tham nhũng từ chai rượu cho đến số tiền hoa hồng quan trọng dành cho các hợp đồng cung ứng thiết bị. Nhưng chiến dịch chống tham nhũng này còn mang một lợi ích chính trị. Đa số các lãnh đạo bị điều tra đều là người thân tín của Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực, và bản thân ông này cũng bị nghi ngờ là tham nhũng, theo như báo chí Hồng Kông.
Đài Loan ban hành biện pháp mới bảo vệ người lao động nhập cư, để giúp cho người lao động nước ngoài, đặc biệt là người Thái Lan và Indonesia, không còn bị các công ty môi giới bóc lột. Chính phủ Đài Loan cho phép giới chủ nhân tuyển mộ trực tiếp nhân viên từ quốc gia gốc, và cũng để hỗ trợ cho nhịp độ sản xuất gia tăng kể từ năm tới, Đài Loan sẽ tuyển dụng người Miến Điện.
Song song với nhịp độ sản xuất công nghiệp gia tăng, nhu cầu tuyển dụng nhân công nước ngoài cũng gia tăng tại Đài Loan với gần 500.000 nhân viên mà đa số đến từ Thái Lan và Indonesia. sau nhiều năm bị bóc lột, nhân công đến từ các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu có ý thức bảo vệ quyền lợi. Theo bản tin của Asia News, ngày 31 tháng 8, Đài Bắc buộc phải có biện pháp thích ứng với tình thế mới. Bộ trưởng Lao động Phan Thế Vĩ cho biết chính phủ sẽ giúp giới chủ nhân Đài Loan tuyển mộ công nhân từ quốc gia gốc, thay vì qua các công ty môi giới như từ trước đến nay. Lập luận của chính phủ Đài Loan là được tuyển dụng trực tiếp, nhân công sẽ hăng hái làm việc hơn và trung thành hơn. Mục tiêu này đã được bàn thảo trong cuộc họp song phương Đài Loan-Thái Lan tại Bangkok hồi tuần trước. Chính phủ Thái đã lưu ý phái đoàn Đài Loan về những khổ đau, thiệt hại mà nhân công Thái Lan hứng chịu vì lòng tham của các công ty môi giới, đòi người lao động phải nộp một số tiền dịch vụ rất lớn so với đồng lương kiếm được. Đài Bắc đã lắng nghe quan điểm của Thái Lan và của giới chủ nhân Đài Loan về nhu cầu của đôi bên và đã bắt đầu ban hành các biện pháp cụ thể khuyến khích tuyển dụng trực tiếp, không qua trung gian. Trong trường hợp nhân công được tuyển dụng qua các công ty môi giới, thì nhà nước sẽ giám sát chặt chẽ tỷ lệ tiền dịch vụ. Giám đốc nha dạy nghề Lâm Tâm Quý cho biết thêm, mức sản xuất công nghiệp, nhất là trong các ngành điện tử, thép và hóa dầu, đã tăng liên tục trong những năm gần đây và lên hơn 2% trong năm qua. Bộ Lao động Đài Loan thông báo vào năm 2014, lần đầu tiên Đài Loan sẽ đón nhận nhân công Miến Điện, quốc gia Đông Nam Á đang cải cách chính trị.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, tại khu nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản, mức phóng xạ rất cao, gần 4 bồn chứa nước. Ngày hôm nay, tập đoàn TEPCO loan báo là mức độ phóng xạ đo được tại một bồn chứa nước nhiễm xạ ở nhà máy điện Fukushima đã cao gấp 18 lần so với mức đo được cách đây 10 ngày. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles cho biết thêm chi tiết.
La radioactivité relevée à Fukushima autour des réservoirs de stockage de l'eau hautement radioactive est en forte.
Mức phóng xạ đo được ở Fukushima xung quanh các bồn chứa nước nhiễm phóng xạ cao hiện đang tăng lên rất nhanh. Gần sát đáy một trong số các bồn này, mức phóng xạ đạt đến 1.800 mSv/giờ, đủ để giết chết một công nhân đứng gần đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Hơn nữa, có thể một phần trong số 300 tấn nước nhiễm xạ cao bị rò rỉ từ một bồn chứa đã tràn ra Thái Bình Dương. Việc quản lý ngày càng đáng ngờ lượng nước nhiễm xạ ở Fukushima đang mang tầm vóc một tai nạn nguyên tử thứ hai. Mức phóng xạ rất cao đo được hôm nay là nhờ kỹ thuật viên của nhà máy đã sử dụng các công cụ đo lường chính xác hơn. Một vụ rò rỉ khác cũng đã được phát hiện nơi một ống dẫn nối liền hai bồn chữ. TEPCO phải tiếp tục làm nguội các lò phản ứng. Mỗi ngày, việc làm nguội sinh ra 400 tấn nước nhiễm xạ cao được chứa trong 1.000 bồn chữ. Nhưng tất cả lượng nước này không thể được trữ lại hết. TEPCO đang thiết kế bố trí một loại chất chống thấm kỳ lạ giữa các thiết bị của nhà máy điện với đại dương. Tuy nhiên không thể nào bảo đảm chống thấm hoàn toàn. Và nước nhiễm xạ vẫn ngày càng dồn lại nhiều thêm.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Quốc vụ Khanh mới cho Vatican. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm qua đã bổ nhiệm Sứ thần Parolin vào chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tức nhân vật số 2 của Vatican, có thể xem là tương đương Thủ tướng, thay thế cho Hồng Y, Tarcisio Bertone đang bị chỉ trích. Từ Roma, thông tin viên của đài RFI tường trình.
C'est l'homme de confiance de Benoît XVI qui va quitter ses fonctions le 15 octobre prochain. Cardinal Tarcisio Bertone est souvent critiqué.
Hồng y Tarcisio Bertone, nhân vật thân tín của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, vẫn thường bị chỉ trích kể từ lúc được bổ nhiệm vào năm 2006 vì công cách quản lý tòa thánh. Sẽ rời chức vụ ngày 15 tháng 10 tới. Vị hồng y này bị phê phán vì các scandal tham nhũng lạm dụng chức quyền cho tới những vấn đề khác cùng với các tiết lộ trong vụ Wikileaks và việc bắt giữ người quản gia của chính Đức Giáo Hoàng. Thực ra, ngay từ khi nhậm chức vị Tổng giám mục địa phận Jean đã gây lo ngại cho một số chức sắc của Vatican vì ông không xuất thân từ ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Ngược lại, chưa đầy 6 tháng sau khi được bầu lên Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn lựa một nhà ngoại giao chuyên nghiệp được giới ngoại giao có quan hệ với Vatican đánh giá rất cao, là sứ thần của Tòa Thánh tại Venezuela, nhưng trước đó, ông Pietro Parolin đã từng phụ trách các hồ sơ ngoại giao nóng bỏng, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Israel. Khi bổ nhiệm nhà ngoại giao khéo léo thông thạo nhiều thứ tiếng này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn lựa một nhân vật có khả năng hỗ trợ cho ngài và cùng ngài tiến hành những cải cách cần thiết. Đức Giáo Hoàng như vậy cũng đã đặt lòng tin vào một người rất trẻ cho chức vụ này. Từ hơn 80 năm qua, Tòa Thánh không có quốc vụ khanh nào trẻ tuổi như thế, và năm 1930, nhân vật số 2 của Vatican cũng mới 53 tuổi, tên là Eugenio Baccelli, tức Đức Giáo Hoàng Phaero XII sau này.
Antoine Marie Zohar, Rome, RFI.
Còn tại Ai Cập, chính quyền nới lỏng lệnh giới nghiêm. Ngày hôm qua, chính quyền Ai Cập đã rút ngắn thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm trong ngày. Từ nay, lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 23 giờ và kéo dài cho đến 6 giờ sáng. Lệnh giới nghiêm được ban hành từ ngày 14 tháng 8 đối với một nửa đất nước, trong bối cảnh chính quyền Cairo tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra những vụ bạo lực, tiếp theo việc lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập trấn áp những người ủng hộ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Từ thủ đô Ai Cập, thông tin viên của đài RFI Alexandre Bouchanti cho biết.
Quyết định nới lỏng lệnh giới nghiêm phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn của chính phủ lâm thời Ai Cập. Lệnh giới nghiêm lúc đầu được áp dụng từ 7 giờ tối chỉ trong vòng có vài ngày được lùi lại đến 9 giờ, và nay là từ 11 giờ đêm. Việc giảm nhẹ lệnh giới nghiêm gắn liền với sự thành công trong cuộc đấu tranh chống tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và những phần tử tiến hành thánh chiến vùng Sinai. Trước tiên, đó là việc bắt giữ phần lớn ban lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo. Nhân vật bị bắt gần đây nhất là Sobhi Salek, luật gia của tổ chức này và là người hùng tại thành phố Alexandria. Mặt khác, hôm thứ Sáu, 30 tháng 8, Huynh đệ Hồi giáo cũng không thể huy động được đông đảo những người ủng hộ xuống đường biểu tình. Thậm chí ở nhiều thành phố như Delta và Alexandria, người dân phản đối các cuộc biểu tình của tổ chức này. Còn có nguyên nhân khác khiến cho Cairo hài lòng, chính quyền đã bắt giữ ba nhân vật được coi là lãnh đạo các tổ chức Hồi giáo thánh chiến ở phía Bắc Sinai. Trong số này có Aden Habara, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở trong vùng. Ba kẻ này dường như là đứng đằng sau một vụ khủng bố hành quyết 25 cảnh sát gần Rafah cách đây khoảng chục ngày.
Alexandre Bouchanti, Docteur, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tấn công Syria, Pháp buộc phải chờ Mỹ. Tổng thống Pháp François Hollande, người luôn tỏ ra quyết tâm tấn công Syria ngay lập tức, giờ đây đành phải chờ đợi đồng minh Hoa Kỳ và phải hứng chịu áp lực ngày càng lớn của phe đối lập, cũng đòi phải có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội giống như ở Anh và Mỹ. Nếu như Tổng thống Hollande có được sự đồng thuận tương đối lớn của giới lãnh đạo chính trị Pháp khi quyết định can thiệp quân sự vào Mali hồi đầu năm nay, ông lại không có được sự ủng hộ tương tự trong hồ sơ khủng hoảng Syria. Sau khi Thủ tướng David Cameron tuyên bố chấp nhận ý nguyện của Quốc hội Anh Quốc không đồng ý tấn công Syria, nước Pháp trong những ngày qua đột nhiên trở thành đồng minh lâu đời và thân thiết của nước Mỹ, đành phải chờ đợi quyết định của Hoa Kỳ và bị cáo buộc là chạy theo đuôi nước Mỹ như theo lời của cựu Thủ tướng François Fillon. Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama thông báo ý định tham khảo Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ và theo lịch trình, các cuộc thảo luận của lập pháp Mỹ chỉ bắt đầu từ ngày 9 tháng 9. Bà Elizabeth Guigou, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Pháp thừa nhận, nếu Mỹ quyết định không can thiệp, điều rõ ràng là Pháp sẽ không thể một mình can thiệp bởi vì cần có một liên minh để bảo đảm tính chính đáng. Tại Paris, một nguồn tin thân cận với hồ sơ khủng hoảng Syria tỏ ra lo ngại là việc trừng trị Damas càng cách xa ngày 21 tháng 8, ngày xảy ra vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học, thì hiệu quả quân sự và chính trị của can thiệp quân sự càng giảm bớt đi. Mọi việc đã sẵn sàng, đã xác định được mục tiêu, thế mà bây giờ Paris đành phải theo nhịp độ của Washington. Một nguồn tin quân sự Pháp ngạc nhiên về việc từ 10 ngày qua, Paris đã làm ầm ĩ về khả năng đánh Syria ngay tức khắc. Trong khi chờ đợi kết quả của bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ, Tổng thống Pháp phải hứng chịu nhiều áp lực của phe đối lập. Tiếp theo những tuyên bố báo động về nguy cơ tham chiến của Pháp đến từ cựu Thủ tướng François Fillon và Chủ tịch Đảng UMP Jean-François Copé, đến lượt ông Jean-Louis Borloo, Chủ tịch Đảng Cánh Trung Thiên Hữu UDI, tối ngày hôm qua đã gây áp lực ngay sau khi Tổng thống Mỹ thông báo ý định để Quốc hội bỏ phiếu về hành động quân sự tại Syria. Ông Borloo nói, như Tổng thống Mỹ đã quyết định tham khảo Quốc hội nhân danh các nguyên tắc dân chủ, Tổng thống Pháp phải làm tương tự và sau cuộc thảo luận phải có tổ chức bỏ phiếu chính thức tại Quốc hội. Trong ngày hôm qua, đại diện các đảng phái đối lập khác như Modem, Mặt trận Cánh tả, Nền Cộng hòa Vùng lên cũng đòi phải để cho Quốc hội bỏ phiếu. Theo lịch trình ban đầu, chiều thứ Tư, mùng 4 tháng 9, Thượng và Hạ viện của Pháp họp phiên đặc biệt để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. sau đó Thủ tướng Jean-Marc Ayrault ra tuyên bố và trên nguyên tắc sẽ không có bỏ phiếu tại Nghị viện Pháp. Do các động thái tại Mỹ, Thủ tướng Pháp vào ngày mai sẽ tiếp các lãnh đạo nghị viện để thông báo về tình hình Syria. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cho đến trưa nay, mùng 1 tháng 9, dường như chính quyền của Tổng thống Hollande không chấp nhận một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Theo hiến pháp của Pháp, với tư cách là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang, Tổng thống có quyền điều động quân đội can thiệp ở nước ngoài mà không cần có sự đồng ý của Quốc hội. Chính phủ có trách nhiệm thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi xảy ra can thiệp quân sự. Việc bỏ phiếu tại nghị viện chỉ bắt buộc nếu hành động quân sự này kéo dài quá 4 tháng. Hôm nay, nhiều quan chức Đảng Cánh tả Xã hội đã lên tiếng binh vực cho lập trường của Tổng thống François Hollande và kêu gọi phe đối lập hãy tôn trọng hiến pháp. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một phỏng vấn với chủ đề can thiệp quân sự vào Syria, Tổng thống Barack Obama muốn có chính danh trước khi hành động. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần trả lời phỏng vấn của RFI.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, trong khi công luận thế giới cũng như tại Damas chờ Tổng thống Mỹ ra lệnh cho lực lượng hải thuyền trấn đóng tại Địa Trung Hải quanh kích Damas, thì Tổng thống Obama bất ngờ tuyên bố là ông sẽ yêu cầu Quốc hội cho phép tấn công. Thưa anh, trong cái bài diễn văn vào chiều hôm qua đó, cụ thể Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố những gì?
Vâng, có ba điểm chính. Cái điều thứ nhất ấy, là ông Obama nói rõ là ông có đầy đủ thẩm quyền để sử dụng lực lượng quân sự để mà tấn công vào Syria, không cần phải có Quốc hội cho phép. Nhưng mà ông ấy nói rằng là vì nước Mỹ là một nước dân chủ pháp trị, cho nên rằng là ông ấy muốn có một sự thỏa thuận của Quốc hội để cái biện pháp của Hoa Kỳ tấn công vào Syria sau khi mà nước Syria đã sử dụng cái vũ khí hóa học đó để mà tàn sát nhân dân, mà theo những cái báo cáo của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry một ngày trước đó, thì ông ấy nói rằng là cuộc tấn công đó có tới 1.429 người dân bị chết, trong số đó có 426 trẻ em. Và nước Mỹ đã có đầy đủ mọi bằng chứng cho thấy là chính quyền của Tổng thống Assad đã sử dụng hơi ngạt. Và cái điều mà ông Tổng thống Obama nói rõ một lần nữa với nhân dân Hoa Kỳ vào chiều thứ Bảy đó, thì ông ấy nói rằng là nước Mỹ là một trong 98 nước trên thế giới đã ký kết là sẽ trừng phạt bất cứ một quốc gia nào và sử dụng vũ khí hóa học để mà tàn sát nhân dân, thì nước Mỹ phải có cái bổn phận để mà thi hành cái quyết định mà mình đã ký kết với 97 quốc gia khác trên thế giới. Và ông ấy nói rằng là nước Mỹ là một nước đã chứng minh cho thế giới là tất cả những cái hành động vi phạm các hiệp định quốc tế thì phải bị trừng phạt. Thì nước Mỹ từ trước đến giờ đã làm như thế, và nếu mà nước Mỹ không làm như thế đó, thì cái chữ ký của mình sẽ không còn có giá trị gì nữa. Và cái điều này sẽ cho các cái lực lượng khủng bố cũng như là các nước mà có cái dự tính sử dụng vũ khí hóa học để mà tàn sát nhân dân hay là gây chiến tranh đó, thì sẽ coi thường những chữ ký của các nước trên thế giới, và nước Mỹ là nước lãnh đạo. Nước Mỹ không thể nào có thể nào làm ngơ được. Và ông ấy nói rằng là cái hiểm họa này phải bị chấm dứt, phải bị loại trừ. Và cái đấy là cái thông điệp mà ông Obama nói với nhân dân ngày hôm qua. Mà cái điểm thứ ba nữa, ông ấy nói rằng là cái cuộc tấn công nếu xảy ra đó, thì nước Mỹ không có cần phải làm ngay lập tức, là vì Tổng tham mưu của quân đội Mỹ đã báo cáo với ông ấy rằng nước Mỹ có thể tấn công vào Syria bất cứ lúc nào. Và cái điều này cho thấy rằng là Obama muốn Quốc hội đứng vào hàng ngũ của ông ấy.
Thưa anh Phạm Trần, theo nhận định của các hãng thông tấn nước ngoài thì Tổng thống Obama tìm cách dục quẩn cầu mưu, đưa cái vấn đề can thiệp Syria ra trước Quốc hội Mỹ biểu quyết là một cái cuộc đánh cược đầy nguy cơ. Thưa anh, vì sao Tổng thống Obama phải mượn lá phiếu của Quốc hội? Và thứ nhì nữa là những cái nguy cơ khi đưa cái vấn đề này ra trước Quốc hội Mỹ như thế nào?
Vâng, cái điều thứ nhất ấy, là có rất nhiều dân biểu nghị sĩ, các lãnh tụ của hai đảng, kể cả đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama, cũng đã nói với Tổng thống Obama trong cái cuộc thảo luận viễn liên vào thứ Năm. Thì họ cũng yêu cầu là nếu mà ông Obama có được sự chấp thuận của Quốc hội, thì cái biện pháp của quân sự của Hoa Kỳ sẽ chính danh và nó sẽ mạnh mẽ hơn. nói cho dư luận thế giới biết rằng là đây không phải là hành động riêng của ông Tổng thống, mà đây là hành động chung của cả nước Mỹ, chứ không phải là hành động của một người. Đấy là một cái thông điệp mà Quốc hội đã nói với Tổng thống Obama, và Tổng thống Obama đã đồng ý cái điều đó. Tuy nhiên, khi mà ông Obama đưa ra Quốc hội thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại, là bởi vì phe đa số của Cộng hòa ở tại Hạ nghị viện cho đến giờ này có vẻ như là họ không có đồng ý hoàn toàn với ông Tổng thống Obama, là vì họ cho rằng là cái biện pháp quân sự chỉ có dùng cái lực lượng tấn công từ ngoài khơi vào nước Syria sẽ không có đi đến một cái kết quả chung cuộc. Một trong những người mà không có đồng ý với cái biện pháp này đó là ông nguyên ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ John McCain, là người đã muốn quân đội Hoa Kỳ phải tham chiến, và một vài nghị sĩ Cộng hòa nữa cũng nói là quân đội Hoa Kỳ phải có mặt ở Syria để giải quyết dứt điểm cái vấn đề Syria, chứ không để kéo dài cái tình trạng ngược lại Tổng thống Assad và lực lượng quân đội của ông Assad vẫn còn tồn tại, thì cái cuộc chiến đó nó sẽ kéo dài. Và vì vậy cho nên rằng là cái cuộc tranh luận của Quốc hội trong tuần tới đây sẽ rất là gay go, cái phe Cộng hòa sẽ tìm mọi cách để mà chặn đứng, không có thông qua cái quyết nghị cho ông Obama tham chiến ở tại Syria. Ngược lại, phe Dân Chủ và một số của Đảng Cộng Hòa, một số nghị sĩ và dân biểu của Đảng Cộng Hòa thì lại ủng hộ cái ý kiến này. Một trong những người mà ủng hộ của bên phía Đảng Cộng Hòa là ông Chủ tịch Ủy ban về vấn đề quân viện, nói rằng là nếu mà chúng ta không tham chiến thì nước Mỹ không có giữ cái lời cam kết của mình, và nước Mỹ sẽ làm cho dư luận coi thường sự lãnh đạo của nước Mỹ, và sẽ làm cho các cái quân khủng bố cũng như là các nước có âm mưu sử dụng vũ khí hóa học là sẽ coi thường và sẽ tiếp tục sử dụng nó. Cái điều đó là điều nguy hiểm cho cái nền an ninh, không những là cho thế giới mà cho đặc biệt cho cả Hoa Kỳ nữa đó, thưa anh.
Dạ, thưa anh Phạm Trần, như anh vừa trình bày thì ở tại Quốc hội có lẽ trừ những dân biểu Cộng hòa thuộc khuynh hướng diều hâu sẽ ủng hộ Tổng thống Obama, thì một số nghị sĩ khác, nhất là của Tea Party, luôn luôn chống đối Tổng thống Obama có thể bỏ phiếu chống. Trong cái trường hợp mà Quốc hội bác bỏ cái đề nghị của Tổng thống Mỹ, thì với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ, thì Tổng thống Obama có bị trói tay không thưa anh?
Tôi không nghĩ là Tổng thống Obama sẽ bị trói tay, là bởi vì nếu mà Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những dân biểu mà Tea Party mà anh vừa mới nói đó, mà chống đối cái quyết định của ông Obama, thì ông Obama sẽ có bằng cớ, bằng chứng để nói với người dân Mỹ là khi mà cái quyền lợi của nước Mỹ cũng như là nền an ninh của nước Mỹ đã bị đe dọa, những dân biểu của Đảng Cộng Hòa lại không có đứng chung hàng ngũ với ông để bảo vệ cái quyền lợi của nước Mỹ, là bởi vì nước Mỹ đã bị đe dọa bởi vũ khí hóa học của nước Syria, cũng như là làm cho các đồng minh, các cái nước lân cận như là Do Thái, như là Jordan hay là Thổ Nhĩ Kỳ vân vân, Liban nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hơi độc. Nếu mà Assad sẽ tiếp tục sử dụng hơi độc đó thì sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng người dân các cái nước láng giềng, và nước Mỹ có bổn phận phải bảo vệ cái nền an ninh của các cái nước đó, không để cho cái tình hình hòa bình ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi một cuộc chiến tranh hơi độc mà do chính quyền Syria. Thành ra tôi không nghĩ là ông Obama sẽ bị bó tay, và ông Obama sẽ có cái cớ nói rằng là vì quyền lợi của nước Mỹ, vì cái nền an ninh hòa bình của Trung Đông và cái nền an ninh của thế giới, ông ấy bắt buộc ông ấy sẽ phải ra tay. Và cái điều đó là suốt một tuần lễ vừa rồi ông Obama đã nói đi nói lại, và kể cả trong cái bài diễn văn đưa ra bất ngờ vào chiều thứ Bảy, và ông ấy cam kết sẽ hành động. Cái điều đó là cái điều chắc chắn như thế, dù là Quốc hội không đồng ý với ông ấy, và ông ấy đã nói rằng là ông đã nói thì ông sẽ hành động. Và tôi tin tưởng là ông Obama sẽ hành động dù Quốc hội không có chấp thuận, là thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Thank you.
Paris, RFI, Radio France International, trung tâm quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Barack Obama tham khảo quốc hội về chiến dịch con kích Syria. Blogger Anh Ba Sài Gòn tức Phan Thanh Hải được trả tự do. Một quan chức cao cấp Trung Quốc bị điều tra tham nhũng. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm quốc vụ khanh mới cho Vatican. Mỗi ngày một sự kiện, tấn công Syria, Pháp buộc phải chờ Mỹ. Đề tài một phỏng vấn, can thiệp quân sự vào Syria, Barack Obama muốn có chiến tranh trước khi hành động, nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Thưa quý vị, sau đây Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Hồ sơ Syria và vụ xử án quan chức cao cấp Trung Quốc Bạc Hy Lai vẫn chiếm nhiều trang nhất trên các tạp chí số ra tuần này. Trước tiên, tạp chí Le Courrier International có bài đáng chú ý mang tựa Một vụ án công bằng giả tạo. Tạp chí dành hai trang lớn đăng bài viết của Hồ Bình, tổng biên tập một tạp chí đối lập mang tên Mùa Xuân Bắc Kinh. Bài viết nhận định, bản án cho vụ Bạc Hy Lai đã được định trước. Đây là một vụ án công khai nhưng không công bằng. Chính quyền Trung Quốc tạo nên vẻ minh bạch trong phiên xử chính là một điều cần thiết trong chính trị.
Đứng trước phiên tòa Bạc Hy Lai không thừa nhận tội tham nhũng theo như cáo trạng, tác giả ghi nhận lời hùng biện của Bạc Hy Lai trước tòa là có thể chấp nhận được và khá khôn ngoan. Trong con mắt của đa phần người xem thì Bạc Hy Lai đã chiến thắng, nhưng đối với tác giả thì không. Tác giả đặt câu hỏi tại sao Bạc Hy Lai lại không thừa nhận đã tham nhũng, trong khi ông Bạc thừa nhận vợ và con ông đã nhận những món quà béo bở từ nhà tỷ phú Từ Minh, nhưng ông vẫn khăng khăng khẳng định không biết việc đó.
Trước khi mở ra phiên tòa, theo các tin đồn, thì chính quyền đã gây áp lực lên ngôi sao Trùng Khánh và buộc ông phải thừa nhận tội tham nhũng, nếu không sẽ nguy hại đến con trai của ông đang du học tại Mỹ. Thế nhưng, tại sao ông lại không chấp nhận kịch bản ban đầu? Phải chăng một trong những mục đích của ông khi chối tội tham nhũng là muốn chế nhạo những quan chức khác cũng có các cậu ấm cô chiêu đang đi du học nước ngoài? Trong số đó, có bao nhiêu người tài trợ việc học hành của con mình chỉ dựa vào thu nhập bình thường của cán bộ nhà nước hay nhờ vào học bổng? Câu trả lời là rất ít. Phần đông không phải là nhận những đồng tiền do bỏng hay sao? Một số lấy danh nghĩa là nhận sự trợ giúp từ bạn bè, nhưng ví dụ như số tiền mà tỷ phú Từ Minh tặng cho bà Qua Qua quá lớn, đến mức con trai ông Bạc có nguy cơ bị cáo buộc là nhận hối lộ. Nếu như con trai ông bị truy tố vì tội này, thì tại sao lại không phải là con cái của những quan chức khác?
Cũng đề cập đến vụ án này, phóng viên John Garneau của báo Foreign Policy mà báo Courier International trích dẫn có bài viết phân tích Bạc Hy Lai đã khoác lên mình màu sắc của Mao Trạch Đông nhằm được thăng tiến trên con đường chính trị, nhưng cũng vì đấy mà ông chuốc lấy rủi ro. Đầu tiên là ông đối đầu với một nhóm theo chủ trương tự do hóa của chế độ Bắc Kinh.
Bạc Hy Lai khuấy động phong trào Hoài Mao với thơ văn, bài hát ca tụng thời Mao Trạch Đông và tung ra chiến dịch càn quét chống các băng đảng mafia tại Trùng Khánh, từ đó làm lộ ra mặt trái của Đảng Cộng sản Trung Quốc là các vấn nạn về tham nhũng, bạo lực và suy đồi. Cựu bí thư Trùng Khánh và cựu cảnh sát trưởng Vương Lập Quân đã gây chiến với đảng nhằm cứu lấy đảng. Thế nhưng, tham vọng này của ông Bạc đã gây bất bình một số người. Người ta xem cuộc chiến mà ông Bạc tung ra như nhằm mục đích đấu tranh cho tương lai của đất nước Trung Hoa. Liệu tương lai, Trung Quốc sẽ hướng theo cánh hữu, tức là nghiêng về đấu tranh cho các giá trị nhân quyền, một nền kinh tế tự do, hay nghiêng về cánh tả với những lý tưởng cộng sản? Đối với những người theo cánh tả, thì chỉ có đảng cộng sản mới có khả năng giải quyết các vấn đề về tham nhũng, bất công. Còn đối với những người theo chủ trương cánh hữu, thì mọi vấn đề xuất phát từ một quyền lực chính trị quá lớn, như Trung Quốc đã từng chứng kiến dưới thời Mao. Chiến dịch càn quét mà ông Bạc tiến hành tại Trùng Khánh bị xem là quay trở lại thời kỳ cách mạng văn hóa đã tàn sát không biết bao nhiêu người. Báo Tài Kinh của Trung Quốc tiết lộ, trong chiến dịch bài trừ tham nhũng ở Trùng Khánh, ông Bạc đã bỏ tù 20 người giàu nhất Trùng Khánh và sau đó cướp hết tài sản của họ.
Tạp chí M của báo Le Monde số ra tuần này quan tâm đến đất nước Hàn Quốc qua bài viết Speed Dating, tạm dịch hãy yêu nhanh chóng. Theo bài viết, Hàn Quốc đứng trước tình trạng tỷ lệ sinh sản thấp nên chính phủ muốn kích thích gia tăng dân số bằng cách tạo cơ hội cho những người còn độc thân làm quen lập gia đình và khích lệ sinh sản qua việc tổ chức các cuộc họp gặp gỡ miễn phí cho người dân Hàn Quốc.
Bài báo cho biết, hình thức này dành cho mọi người, không phân biệt tuổi tác và nghề nghiệp. Ứng cử viên muốn tham gia vào buổi họp này còn phải chứng minh giấy xác nhận có việc làm, bằng cấp và sổ hộ khẩu. Đối với chính phủ, thì hành động này mang ý nghĩa quan trọng. Năm 2005, Hàn Quốc có tỷ lệ sinh sản khá thấp, khoảng 1,3 trẻ trên một phụ nữ, một tỷ lệ khá thấp để có thể trẻ hóa dân số. Một quan chức trong ngành y tế nhận định, trong những năm 1970, các gia đình thường sinh từ 5 đến 6 con. Trong từng khu phố, các quan chức có trách nhiệm làm công tác tư tưởng cho dân chúng về việc tránh thai, trong khi ngày nay thì tình hình lại ngược lại. Chính phủ khó khăn khuyến khích thanh niên sinh con. Đặc biệt, để tổ chức một đám cưới cũng tốn một khoản tiền đáng kể, cộng với sau đó là tiền nhà cửa và giáo dục con cái. Do đó, kết quả là, trung bình, người nam phải đợi đến 32 tuổi mới lập gia đình, và phụ nữ là 29 tuổi. Để chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình, thì đa số phụ nữ lựa chọn phương án thứ nhất. Chính quyền Hàn Quốc muốn noi theo chính sách gia đình của Pháp và Thụy Điển, nhưng lại vấp phải điều tối kỵ về việc sinh con ngoài hôn nhân trong xã hội Hàn Quốc. Jin Min-chung, nhà xã hội học tại trường Đại học Quốc gia Seoul nhận thấy, người phụ nữ đơn độc thường muốn phá thai hơn là sinh con và nuôi dưỡng con một mình. Nếu họ sinh con thì thường cho những người khác nhận làm con nuôi.
Những ai vẫn nghĩ rằng chó và gia súc mà người dân Trung Quốc và châu Á vẫn ăn thịt không được đối xử tử tế. Le Courrier International, số ra tuần này quan tâm đến trào lưu nuôi chó cảnh để làm bạn trong các gia đình giàu có của Trung Quốc qua bài viết Tôi, con chó cao cấp, mặc kimono và đi spa.
Bài báo lấy ví dụ một chú chó có cuộc sống khá hạnh phúc trong một gia đình ở Thượng Hải. Nét độc đáo của bài viết này là tác giả mượn lời chú chó tường thuật lại cuộc sống hàng ngày, được chăm chút với đầy đủ tiện nghi như dành cho một con người. Trong xã hội Trung Quốc, với sự chênh lệch giàu nghèo vẫn còn cao, thậm chí con người còn chưa được hưởng sự sung túc như chú chó này. Chú chó thuật lại rằng mình được cưng chiều trong gia đình, có cha mẹ, anh chị em chăm lo cho chú. Thức ăn dành cho chú cũng toàn là đồ nhập khẩu. Ngoài đồ ăn cơ bản, còn có cả sữa chua và đồ tráng miệng cho chú chó này. Quần áo của chú cũng khá đắt tiền với các nhãn hiệu lớn trên thế giới như Gucci, Prada theo các bộ sưu tập xuân hạ thu đông, nào là kimono, áo truyền thống của Trung Quốc, áo đầm, áo lông choàng. Không chỉ được làm đẹp mà chú chó còn được chăm sóc chu đáo về sức khỏe. Từ lúc mới sinh, chú không bỏ qua mũi tiêm vaccine nào. Cũng như các cô gái đỏm dáng khác, thỉnh thoảng chú chó này được đi spa để có những giây phút thư giãn, được sấy gội tóc để làm đẹp. Chú chó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được lọt vào gia đình này, trong khi xem trên truyền hình bao nhiêu chú chó mèo phải lang thang, và chú lấy làm tiếc cho những con vật đáng thương này. Thỉnh thoảng, chú chó cũng tự hỏi, liệu cuộc sống trong nhung lụa thì hạnh phúc đấy, nhưng có phải là điều mình muốn hay không? Chú cũng mơ ước có một khoảng không gian rộng, với cuộc sống hoang dã và tự hỏi, phải chăng ông tổ của mình là chó sói? Tiếp theo, bài báo cho biết, cho đến khoảng cuối những năm 1980, thú vật nuôi để bầu bạn vẫn còn khá hiếm tại các thành phố Trung Quốc, nếu không kể đến các chú chim hay dế mèn được những người cao tuổi nuôi trong lòng và dắt đi chơi. Khi một cuộc sống khá giả, người ta bắt đầu quan tâm đến điều này mà trước đây bị coi là phù phiếm, đó là thú nuôi súc vật để bầu bạn. Sau đó, mèo bắt đầu xuất hiện tại các gia đình. Cuối những năm 1990, đó là trào lưu nuôi chó cảnh và tạo thành một thị trường thật sự khi thu nhập của người Trung Quốc tăng trong những năm 2000. Trào lưu này dẫn đến loài chó sinh sản nhanh chóng, cộng với những sự cố mà súc vật gây ra tại Bắc Kinh, nên vào năm 2003, một loại giấy phép nuôi chó ra đời, quy định các vấn đề về sức khỏe và trách nhiệm pháp lý của chủ các gia súc này. Ngày nay, chính quyền một số thành phố buộc chủ phải kê khai nuôi bao nhiêu con chó và cấm nuôi nhiều con, chó nguy hiểm hay chó cao hơn 35 cm.
Trên hồ sơ xã hội, tạp chí Le Nouvel Observateur quan tâm đến giáo dục tại Pháp qua bài viết Cuộc chiến chống phân biệt giới tính có thể xảy ra chăng? Tạp chí cho biết, phía cánh hữu đã chống đối trong việc hôn nhân đồng tính, bây giờ lại tấn công vào các sách giáo khoa tại trường do các sách này muốn loại bỏ những định kiến truyền thống về nam và nữ vốn tồn tại trong giáo dục tại Pháp, ví dụ nữ giỏi việc nội trợ còn nam thì tháo vát trong các công việc nặng nhọc.
Bài báo trích một câu nói nổi tiếng của Simone de Beauvoir như sau. người ta sinh ra không phải để là nữ, mà người ta trở thành phụ nữ. Câu này muốn nói lên trọng lượng của xã hội trong việc xây dựng và hình thành nên bản ngã của mỗi cá nhân. Phía cánh tả thì phản đối xây dựng định kiến về bản ngã nam hay nữ trong sách giáo khoa vì họ cho rằng tính cách nam hay nữ là do giáo dục và ảnh hưởng của xã hội. Do đó, không nên nhồi nhét vào đầu trẻ em những định kiến nặng nề này. Trong khi đó, cánh hữu thì lại muốn duy trì một nội dung giáo dục tại trường mang tên lý thuyết về giới tính. Ví dụ, người ta thấy trong sách giáo khoa dạy toán có nhiều người đàn ông minh họa hơn là phụ nữ và phụ nữ không có vai trò chủ đạo. Trong một số biển được treo ở trường học vào những năm 1950, phụ nữ làm việc nữ công gia chánh như nấu ăn, hút bụi, lau nhà, v.v. Tại trường học, nữ sinh thường vẫn giỏi các môn xã hội như sử địa văn học, trong khi nam sinh thì mạnh về toán, khoa học, v.v. Bộ trưởng giáo dục Van Song Peyong thì chống lại lý thuyết về giới tính và tán thành sự bình đẳng giữa nam và nữ.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Mùa chuyển nhượng hè của làng bóng đá châu Âu đã chính thức khép lại tối qua. Làng bóng tròn Anh, một phần quan trọng của thị trường chuyển nhượng, vẫn luôn là sự chú ý của dư luận bóng đá. Giải vô địch quốc gia, hay còn gọi là giải ngoại hạng Anh, bước vào mùa bóng này đạt một con số kỷ lục, đó là số lượng các cầu thủ Anh có mặt trong đội hình xuất phát của các câu lạc bộ xuống thấp nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Nếu năm 1992 con số các cầu thủ Anh trong đội hình chính thức của các câu lạc bộ chơi trong Premier League là 177 cầu thủ, chiếm 73%, thì sau thương vụ chuyển nhượng cuối cùng vừa qua và sau 2 tuần thi đấu, người ta thấy số cầu thủ nội chơi chính trong Premier League này chỉ còn lại là 74, tức là chỉ chiếm 33,6%. Nhìn về tổng thể thì con số thống kê cũng cho biết là hiện tại 2/3 cầu thủ chơi trong giải ngoại hạng Anh đến từ nước ngoài. Để so sánh, hãy nhìn sang làng bóng tròn nước láng giềng Pháp. Mùa bóng năm nay cũng như năm ngoái, số lượng cầu thủ Pháp chơi trong Ligue 1 chiếm tới 73%. Dấu hiệu khủng hoảng cầu thủ Anh có vẻ còn sâu và rộng hơn, không chỉ giới hạn ở trong Premier League. Dường như toàn bộ cỗ máy đào tạo trẻ của bóng đá Anh đang chững lại. Cứ thể nhìn vào giải trẻ ở châu Âu sẽ thấy ngay hình ảnh đào tạo bóng đá trẻ ở xứ sở Tam Sư. Tây Ban Nha có đội trẻ đương kim vô địch châu Âu, các cầu thủ U20 của Pháp là đương kim vô địch thế giới và U19 và đứng thứ hai giải vô địch châu Âu. Còn các đội tuyển trẻ của Anh thì chưa bao giờ chiến thắng hay vào đến chung kết ở các giải vô địch thế giới U17 hay U20, ngoại trừ một lần vô địch châu Âu U17 năm 2010. Đây là cái thế hệ mà đến giải bán kết U19 châu Âu năm ngoái và năm nay thì không qua được vòng bảng của cúp thế giới U20. Nhìn lại các vụ chuyển nhượng hè năm nay, trong số 61 vụ thì chỉ có 12 vụ liên quan đến cầu thủ Anh. Nhìn tổng thể hơn, không có cầu thủ Anh nào được chuyển nhượng tới các câu lạc bộ lớn ở châu Âu, trong khi mà mùa bóng trước người ta đã chứng kiến cảnh ngay từ tứ kết của Champions League đã sạch bóng các câu lạc bộ Anh. Nếu như Premier League vẫn luôn chiếm hàng đầu các giải vô địch quốc gia bóng đá trên thế giới, bởi giải đấu đã thu hút rất đông những cầu thủ nước ngoài về chơi, khiến cho các cầu thủ trong nước mất dần vị trí. Thế nhưng, ngay cả khi muốn đi ra nước ngoài thi đấu, các cầu thủ Anh cũng không phải là mặt hàng đắt giá và bản thân họ cũng không mấy thành công như trước. Thực trạng đáng báo động trên buộc Liên đoàn bóng đá Anh phải ra tay hành động. Sir Trevor Brooking, phụ trách phát triển của FA, giải thích: mọi người đều biết cần phải có số lượng lớn hơn nữa các cầu thủ Anh có cơ hội được chơi tại Premier League. Ông nói tiếp, tất cả chúng tôi đều mong muốn phát triển chất lượng các cầu thủ được đào tạo trong nước, cần phải làm việc với các cầu thủ trẻ thay đổi và đòi hỏi cao hơn nữa chất lượng cũng như chuẩn mực huấn luyện. Cố gắng đầu tiên nhằm kéo trình độ các trung tâm đào tạo lên cao, đó là liên đoàn chi ra 340 triệu euro trong vòng 4 năm cho kế hoạch đào tạo các cầu thủ đỉnh cao. Đây là một khoản tiền không nhỏ để tài trợ cho việc nâng cấp các chương trình đào tạo bóng đá của các câu lạc bộ trong Premier League. Mặc dù quyết tâm cứu vớt hình ảnh bóng đá trong nước, các cơ quan quản lý bóng đá Anh vẫn không che giấu được thực tế là chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra cúp thế giới Brazil mà chiếc vé đi dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của thầy trò ông Roy Hodgson vẫn còn ở đâu đó rất xa. Người hâm mộ bóng đá ở xứ sở sương mù đang tự hỏi, sau Euro 2008, liệu có phải đợi đến khi đội quân Tam Sư vắng mặt tại Brazil thì khi đó các cơ quan quản lý bóng đá ở Anh mới hành động mạnh hơn? Nhân dịp nói về bóng đá Anh trong mùa giải mới, chúng tôi đã trao đổi với nhà báo thể thao Minh Hùng tại Sài Gòn. Xin chào anh Minh Hùng, thị trường chuyển nhượng mùa hè trong làng bóng đá châu Âu vừa khép lại ngày hôm qua. Có một con số thống kê đáng lưu ý liên quan đến làng bóng đá của Anh Quốc, đó là mùa bóng này các cầu thủ Anh có mặt trong đội hình thi đấu chính thức ở giải ngoại hạng Anh xuống thấp đến mức chưa từng có, họ chỉ chiếm chưa đầy 1/3. Thưa anh có thể bình luận gì về con số này?
Một con số như vậy là có thể nói là rất ảnh hưởng tới thực lực của đội tuyển quốc gia, ở quốc gia nào cũng vậy. Khi mà con số cầu thủ ngoại chiếm đa số trong các câu lạc bộ, thì cái khả năng của các cầu thủ nội, thứ nhất là giành vị trí đá chính thức cũng như là cơ hội để họ có thể phát huy tài năng rất là khó. Thì Anh cũng giống như một số quốc gia khác, thì khi mà cầu thủ ngoại chiếm đa số thì các cầu thủ nội trong thành phần đội tuyển quốc gia sẽ gần yếu đi nhiều, và đó là một trong những nguyên nhân làm cho đội tuyển quốc gia Anh trong những năm gần đây chơi không thành công.
Có một thực tế là trong khi ngày càng thu hút nhiều cầu thủ ngoại về chơi trong nước, nhưng các cầu thủ Anh giờ đây rất khó được xuất khẩu ra nước ngoài, và những cầu thủ Anh có chơi ở nước ngoài thì cũng không được thành công lắm, giống như những thế hệ trước.
Một số cầu thủ Anh chơi thành công ở nước ngoài chiếm như trên đầu ngón tay. Tôi muốn nói đến David Beckham, trường hợp David Beckham là một cái cá biệt. Ngoài ra những cầu thủ khác dù là mang tiếng là thần đồng hay là những ngôi sao xuất sắc ở nước Anh, thí dụ như trường hợp của Michael Owen, thì thường thì khi bước ra nước ngoài chơi không thành công, và một số cầu thủ khác. Và các cầu thủ Anh á, thông thường thì ít khi nào mà ra nước ngoài, được mời ra nước ngoài để thi đấu các câu lạc bộ lớn, vì lý do là người ta biết trước rằng các cầu thủ Anh chơi theo phong cách Anh cũng như là rất khó hòa nhập với các trường phái bóng đá khác như Tây Ban Nha, kể cả Đức cũng như là Bồ Đào Nha hay là Pháp, Ý. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái thiệt thòi cho bóng đá Anh.
Nhưng giải ngoại hạng Anh là một giải thành công nhất trên thế giới hiện nay, ít ra là về mặt thương mại, nhưng các câu lạc bộ Anh ra đấu trường bên ngoài mấy năm qua cũng không thành công. Anh có thể lý giải thế nào về nghịch lý này không?
Đương nhiên các ngôi sao bóng đá trên thơ cấp thế giới mà đổ dồn vào một giải du lịch như là du lịch Anh, như là Premier League, thì tôi nghĩ rằng làm cho giải bóng đá rất hấp dẫn thêm. Đương nhiên cái giải bóng đá này được hấp dẫn một phần do cái công việc tuyên truyền marketing của Liên đoàn bóng đá Anh với các giải đấu của mình. Nhưng nhìn sâu xa thì rõ ràng cái việc mà nhiều cầu thủ ngoại chơi cho bóng đá Anh chỉ làm cho các câu lạc bộ Anh mạnh lên và giải bóng đá Anh hấp dẫn hơn. Nhưng trên mặt bằng chung, về mặt thực lực của đội tuyển Anh thì lại giảm đi, yếu đi. Thế nói rằng mặc dù là mặt bằng giải bóng du lịch ngoại hạng Anh được xem là một giải như là đứng đầu thế giới, đứng đầu châu lục, nhưng mà các cầu thủ Anh thì thành công ở các giải như Champions League, các giải đấu khác của châu Âu thì lại ít đi, ít hơn thì nhiều, là bởi vì thứ nhất là họ thành công ở một giải du lịch nhưng mà họ thi đấu nhiều trận, họ mài sức, ví dụ như Anh gần hơn 50 trận đấu trong các cái cúp của nước Anh cũng như là các giải Premier League, rồi FA Cup, rồi cúp liên đoàn, rồi Carling Cup đủ thứ, thì có thể nói rằng các cầu thủ Anh khi mà bước ra sân chơi châu lục thì họ lại cảm giác là xuống phong độ, và họ thường đi đến giai đoạn cuối thì họ lại hụt hơi. Tôi lấy ví dụ như là MU là đoạt chiến du lịch từ lâu rồi, khi trang biết họ đoạt từ năm 2000-2001, thì tôi nghĩ rằng sau đó thì các câu lạc bộ khác như Chelsea là hạng hữu, là có Chelsea ở những năm 1 năm cách đây 2 mùa bóng, thì rõ ràng những cái câu lạc bộ đó là không so sánh được với các câu lạc bộ của Tây Ban Nha hoặc là Đức hiện nay. Thì tôi nghĩ cũng là một phần do cái giải du lịch quốc gia của họ, các cúp quốc gia của họ quá nhiều trận, mật độ thi đấu dày và phong độ của các cầu thủ chơi cho các câu lạc bộ đó bị giảm.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng. Tiếp tục với bóng đá châu Âu, ta đến với vấn đề tài chính của các câu lạc bộ bóng đá. luật công bằng tài chính UEFA với tên gọi mang màu sắc rất bóng đá Financial Fair Play được áp dụng từ mùa bóng 2013-2014, nhưng ngay từ bây giờ đã gây được hiệu ứng tích cực trong chi tiêu của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Hôm 30 tháng 8 tại Monaco, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã hoan hỉ thông báo lần đầu tiên con số thua lỗ của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đã giảm bớt được 600 triệu euro trong mùa bóng năm ngoái. Tổng thư ký của Tổ chức Quản lý bóng đá châu Âu Gianni Infantino đã công bố một số kết luận chính trong bản báo cáo với báo chí. Theo đó, các quy định fair play về tài chính đã có tác động một cách có ý nghĩa lên con số chi tiêu của các câu lạc bộ. Cụ thể, các câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu trong năm 2011 bị thua lỗ tới 1,7 tỷ euro. Mùa bóng năm 2012, con số này đã giảm xuống còn 1,1 tỷ. Ông Infantino giải thích, tổng số thua lỗ giảm 600 triệu, tương đương 3,6% một năm. Tại sao lại có sự cải thiện đột ngột này? Tất nhiên, nguyên do là việc áp dụng luật công bằng tài chính bắt đầu từ năm nay. Đây là năm đầu tiên UEFA sẽ soi rất kỹ việc chi tiêu của các câu lạc bộ và vì thế mà đa số các câu lạc bộ đã thực sự để ý hơn đến vấn đề tài chính của mình và họ đang đi đúng hướng. Tôi cho rằng mức giảm như vậy trong vòng một năm cho thấy luật công bằng tài chính đã bắt đầu có tác dụng cụ thể. Tổng thư ký cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu lục nói thêm, thành công của luật fair play tài chính sẽ không phải được đo bằng số lượng các cầu thủ bị loại ra khỏi các giải đấu của UEFA, vì như vậy sẽ là một thất bại. Thành công của luật công bằng tài chính thể hiện là ở việc làm và kết quả cụ thể bằng con số chi tiêu của các câu lạc bộ. Còn chủ tịch UEFA Michel Platini thì tuyên bố, financial fair play không phải là sáng kiến đơn phương của chủ tịch UEFA, nhưng là một cố gắng chung của toàn bộ làng bóng đá châu Âu, các câu lạc bộ, các liên đoàn và các hiệp hội trong UEFA, cũng như là các cơ quan chính sách châu Âu. Đây là một sáng kiến nhằm điều chỉnh hệ thống tài chính trong làng bóng đá sau nhiều năm để thua lỗ tăng đến mức kỷ lục. Chúng tôi không muốn triệt tiêu các câu lạc bộ, chúng tôi muốn cùng nhau làm việc tạo ra một môi trường lành mạnh và bền vững cho các câu lạc bộ, cho bóng đá châu Âu. Như chúng ta đã thấy qua những con số vừa rồi, điều này chứng tỏ quy định đang vận hành tốt. Những con số cơ bản khác trong báo cáo cũng cho thấy hiệu quả tích cực của quy định đối với nền tài chính bóng đá châu Âu. Lần đầu tiên kể từ năm 2006, mức tăng trưởng doanh thu 6,9% đã vượt mức tăng tiền lương 6,5%. Các khoản nợ của các câu lạc bộ đối với cầu thủ và thuế đã giảm từ 57 triệu euro trong năm 2011 xuống còn 9 triệu trong năm 2013, sau khi hàng loạt câu lạc bộ bị phạt vì vi phạm luật. Mức giảm này tương đương 70% so với năm 2012. Toàn bộ bản báo cáo có tên Benchmarking sẽ được công bố trong phiên họp ban chấp hành UEFA tại Dubrovnik vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài Trung máy bay không người lái để diệt muỗi, Trọng Nghĩa biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Người Việt thường nói giết gà thì đâu cần đến dao mổ trâu, thế nhưng tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, người ta đã tính đến việc dùng đến loại hồn, tức là phi cơ không người lái cực kỳ hiện đại để tận diệt loài muỗi. Tội lỗi của các sinh vật bé tí này là dám làm phiền các du khách đến tiểu bang miền Nam nước Mỹ, mang lại cho Florida hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Phải nói là lượng khách đến Florida đông vô kể. Từ đầu năm cho đến tháng 7 năm nay, số người đến chơi ở đây đã lên đến 23 triệu người, tăng 2,6% so với năm ngoái 2012. Trong số các địa điểm thu hút du khách nhiều nhất có chuỗi đảo mang tên Florida Keys. Có điều là khu vực này lại có quá nhiều muỗi. Làm sao khắc phục nhược điểm đó? Thế là chính quyền địa phương đã nghĩ đến cách dùng một loại phương tiện cực kỳ tối tân, phi cơ không người lái hiện đại, mà tiếng Anh gọi là drone hay UAV. Trong thời gian gần đây, loại phương tiện này đã nổi cộm lên trong dòng thời sự quốc tế. Nói đến drone, người ta nghĩ ngay đến các vụ không kích. trên nguyên tắc rất chính xác, nhắm vào các thành phần bị quy là khủng bố tại Afghanistan, Pakistan hay Yemen, nhưng trong thực tế cũng làm không ít thường dân vô tội bị chết oan. Thế nhưng, điều mà quảng đại quần chúng ít chú ý là drone cũng được sử dụng với mục tiêu hết sức hòa bình trong đời sống dân sự. Ví dụ điển hình là sự kiện một nhà sản xuất tên Condor Aerial vừa đề nghị với bang Florida một kiểu drone để tiêu diệt, không phải là những kẻ bị cho là đang âm mưu tiến hành một vụ 11 tháng 9 khác, mà là để diệt trừ muỗi. Với trọng lượng không đầy một ký, chiếc phi cơ không người lái đó có thể bay trong vòng 90 phút đồng hồ ở độ cao 60 mét. Được trang bị camera thu hình, loại drone này có thể bay lượn dễ dàng trên các khu đầm lầy ở Florida, xác định rõ ràng những nơi nước đọng mà muỗi đẻ trứng. Lực lượng bao gồm 40 nhân viên phụ trách 42 hòn đảo trải rộng trên 360 cây số vuông, sau đó sẽ đến nơi triệt hạ các ổ muỗi trước khi trứng biến thành lăng quăng hay thành muỗi. Lẽ dĩ nhiên, nhà sản xuất đã phải lập luận rằng khi dùng drone của ông, chính quyền Florida sẽ tiết kiệm được thời gian và nhân sự. Lập luận này rất cần thiết, vì lẽ giá một chiếc drone truy tầm ổ muỗi lên đến gần 50.000 euro. Giá này cao hơn hẳn giá mua phương tiện phun thuốc diệt côn trùng bình thường. Thế nhưng, nhà sản xuất rất tin tưởng. Bang Florida dư khả năng chi tiêu, nhất là khi khách du lịch từ đầu năm đến tháng 7 vừa rồi đã mang lại cho họ 33 tỷ đô la.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với đề tài McDonald's và thị trường thức ăn nhanh béo mỡ tại Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm La Nuit Je Mon qua phần trình bày của Alain Bachon.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je sais. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. La saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire, dresseur de lune.